chống cho tôi lùi bước. Em chắc chứ? Tôi im một chút. Câu hỏi này không còn là một cái bẫy. Anh không hỏi để ép tôi trả lời đúng. Anh hỏi vì muốn biết tôi có đang nói điều mình thật sự muốn hay không. Em chắc rằng em muốn thử. Em không chắc chúng ta sẽ đi đến đâu. Thế là đủ. Không cần hứa. Không cần. Không cần đặt thời hạn. Hơ. Không cần bản hôn ước mới. Càng không. Tôi bật cười. Trầm Chu chìa tay ra. Lần này tôi chủ động đặt tay mình vào tay anh trước khi anh kịp rút lại. Chúng tôi đi hết con đường ven hồ như vậy. Không ai hỏi người kia phải ở lại bao lâu. Không ai tính ngày hết hạn. Không ai dùng quá khứ vợ chồng để đòi một đặc quyền trong hiện tại. Tối đó, tôi về căn nhà cũ một mình. Hai chiếc cốc vẫn nằm trên kệ. Tôi lấy bản hôn ước ra khỏi hộp gỗ, lật đến mặt sau và viết ngày hôm nay. Không phải ngày chúng tôi đăng ký kết hôn. Không phải ngày chúng tôi ký đơn ly hôn. Mà là ngày đầu tiên chúng tôi hẹn hò sau khi đã có quyền rời khỏi nhau. Tôi đặt bản giấy trở lại hộp, nhưng không khóa nắp. Một năm trước, chúng tôi cưới nhau vì hôn ước của hai bà, rồi học cách sống cạnh nhau trong nghĩa vụ. Chúng tôi đã hiểu sai sự dịu dàng, giấu những điều cần nói và làm tổn thương nhau bằng chính ý định bảo vệ nhau. Nhưng sau khi hôn ước kết thúc, chúng tôi không quay lại vì món nợ chưa trả. Trầm Chu quay lại vì anh muốn gặp tôi. Tôi quay lại vì tôi muốn biết người đàn ông ấy sẽ trở thành ai khi không còn là chồng của tôi. Đó là một lựa chọn nhỏ, không chắc chắn và không có điều khoản bảo đảm. Như lần đầu tiên, nó hoàn toàn thuộc về chúng tôi. Tôi nhắn cho anh, ngày mai vẫn hẹn chứ? Anh trả lời, nếu em muốn. Tôi gõ, em muốn. Rồi tôi để điện thoại xuống, rót trà vào hai chiếc cốc không cùng bộ. Một chiếc cho tôi, một chiếc.